Chương 88, Phó quân xuất hiện thân Dương Quá hiện lên Đỗ Phục Uy công tới một trường, sau đó tay phải một trường nên tiếp Đỗ Phục Uy một cái tay khác trường. Hai người vừa mới giao thủ, liền buộc phát ra kinh người khí thế, riêng phần mình lui lại mấy bước. Biên Bất Phụ thấy thế, vội vàng thừa cơ công hướng Dương Quá vai trái. Dương Quá cũng không lùi bước, tay trái thành khuỷu tay đón đỡ Biên Bất Phụ tiến công, đợi tay phải thông thả lại sức, lần nữa một trường vô hướng Biên Bất Phụ lồng ngực. Biên Bất Phụ không nghĩ tới Dương Quá phản ứng như thế nhanh chóng, chỉ có thể tay trái một trường liên tiếp. Hai người lần đầu chính diện giao phong, Biên Bất Phụ bị Dương Quá hùng hậu trưởng lực chấn một cái, lui 5 bước. Trái lại Dương Quá, mặc dù là đối mặt hai người thay nhau tiến công, vẫn như cũ chỉ là lui 3 bước. Hai người nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng chân chính cao thủ nhìn lại là tâm thần nhất lắm. Đối mặt hai cái tu vi tương đương người vây công, Dương Quá vậy mà có thể không rơi vào thế hạ phong, lần nữa biểu lộ hắn phi phàm chiến lực. Có đôi khi cảnh giới cũng không đại biểu thực lực, có chút thiên tài thường thường có thể vượt biên một trận chiến. Nếu là lấy 3-2 mà nói để tính, Dương Quá đã coi như là vượt biên đánh một trận. Biên Bất Phụ biến sắc, không nghĩ tới Dương Quá lại có thực lực như thế. Hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu cao thủ, hai đại cao thủ bây công, lại còn bắt không được một người trẻ tuổi. Đỗ Phục Uy con mắt nhắm lại, mặc dù mình không có xuất toàn lực, thế nhưng dùng 7-8 phần lực. Chính là dạng này, hai người cũng không có chiếm được tiện nghi, quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Hai người không có dừng tay, lần nữa cùng nhau thẳng hướng Dương Quá. Ba người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Dương Quá coi như thành thạo điêu luyện, không có quá bị động. Hai phe chiến trường đấu càng ngày càng kịch liệt, còn lại lính tôm tướng cua cũng đang ra sức chém giết. Đúng lúc này, Vũ Văn Hoa Cập mang theo Vũ Văn Sĩ cùng đáp lấy Vũ Văn Việt thuyền lớn mà đến. Đông Minh phu nhân thấy thế, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Mặc dù sớm biết có tứ phương cao thủ hội tụ, thật không nghĩ đến lại là xấu nhất tình huống, tứ phương cao thủ đồng thời đột kích. Đông Minh phu nhân không khỏi liếc nhìn bên cạnh Dương Quá, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không có gì vẻ ngoài ý muốn. Đấy lòng nhịn không được thầm than, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Bất quá Dương Quá đã ngăn cản hai người, nàng tự nhiên không có khả năng gửi hy vọng ở Dương Quá, liền muốn lấy mình cũng muốn lấy một địch hai. Cũng may Lý Mật không có xuất toàn lực, tự mình ngã cũng có thể miễn cưỡng ứng đối Vũ Văn Hóa Cập cùng Lý Mật liên thủ. Vũ Văn Hóa Cập tựa hồ có chút đã đợi không kịp, tốc hạ đập mạnh, tại mặt sông phi thân mà qua, trực tiếp lướt lên Đông Minh thuyền lớn. Hắn liếc nhìn đang tại đối mặt hai người vây công Dương Quá, lại nhìn mắt Đông Minh phu nhân, cười nhạt một cái nói: "Phu nhân, chỉ cần ngươi giao ra ta muốn đồ vật, ta cam đoan không khó là Đông Minh phái." Đông Minh phu nhân có chút nhíu mày, tựa hồ nghe ra Vũ Văn Hóa Cập nói bóng gió. Đã chỉ nhắc tới Đông Minh phái, đó là không có bao quát Dương Quá. Nàng thân sắc lãnh đạm nói: "Ta Đông Minh phái từ trước tới giờ không bị người uy hiếp, với lại cũng không có vứt bỏ bằng hữu thói quen." Dương Quá nghe vậy tâm lý ấm áp, xem ra Đông Minh phu nhân xác thực đáng giá thâm giao. Vũ Văn Hóa Cập thấy thế hừ lạnh một tiếng: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta vốn không muốn thương tới ngươi Đông Minh phái, đã như vậy, đừng trách ta giả tay vô tình." Nói xong hắn xoay đầu lại, nhìn xem Dương Quá, Vũ Văn Hóa Cập ngữ khí âm trầm nói: "Tiểu nhi, ngươi trước mấy ngày không phải là rất lợi hại sao? Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết đắc tội ta hạ tràng." Dương Quá khẽ miệng phát họa ra trào phúng, cười khẩy nói: "Chỉ bằng ngươi?" Dương Quá một bộ khinh thường bộ dáng, lập tức để Vũ Văn Hóa Cập giận tím mặt, hắn cả giận nói: "Tiểu tử ngươi đã tự lo không xong, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi." Nói xong cũng chuẩn bị trước cùng Biên Bất Phụ đám người cùng một chỗ, tìm giải quyết Dương Quá. Đúng lúc này, một đạo bạch tí thân ảnh phi thân mà đến, lại là Phó Quân Sức đến. Vũ Văn Hóa Cập khinh công không kịp nàng, tự nhiên đuổi không kịp nàng. Một đường đi theo Vũ Văn Hóa Cập mà đến Phó Quân Sức, kỳ thật trước mấy ngày liền âm thầm gặp được Dương Quá. Chỉ là nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng liền không biết thân cùng Dương Quá gặp mặt. Vũ Văn Hóa Cập nhìn xem Phó Quân Sức, lại nhìn mắt Dương Quá, trong mắt vẻ ghen ghét đại thịnh. Hắn đương nhiên cảm giác được có người theo dõi mình, lại không nghĩ rằng là Phó Quân Sức. Phó Quân Sức theo hắn một đường, không có chủ động nhận thân. Bây giờ Dương Quá gặp nạn, đối phương liền lập tức xuất hiện, đã không cần nhiều lời. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dương Quá, hướng phía Phó Quân Sức âm thanh lạnh lùng nói: "Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, nếu không ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận." Phó Quân Sức không chút khách khí nói ra: "Ngươi cho rằng ai đều sợ các ngươi Vũ Văn thì sao? Ta lại muốn nhìn ngươi như thế nào để cho ta hối hận." Vũ Văn Hoa Cập rất là không vui nói: "Gia hỏa này có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy vì hắn?" Phó Quân Sức xấu hổ nói: "Ta làm thế nào sự tình cần hướng ngươi giải thích sao?" Vũ Văn Hoa Cập nghe vậy càng thêm nổi giận, hắn quát lạnh một tiếng: "Đã như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi, để tiểu tử kia hối hận cả một đời." Nói xong Vũ Văn Hóa Cập túc hạ đập nhẹ, thân hình nhảy lên, hướng phía Phó Quân Du phóng đi. Vũ Văn Hóa Cập võ công cực cao, so với Đông Minh phu nhân đến nói cũng không yếu. Hắn nén giận xuất thủ, tự nhiên chiêu thức lăng lệ. Vũ Văn Hóa Cập ra chiêu tàn nhẫn, một đao chém thẳng vào Phó Quân Sức. Phó Quân Sức không dám đón nữa, túc hạ một điểm lui lại mấy bước, trường kiếm quét qua, đẩy ra Vũ Văn Hóa Cập hậu chiêu. Hai người đấu hơn 10 chiêu, Phó Quân Sức mặc dù không bằng Vũ Văn Hóa Cập, nhưng có thể miễn cưỡng chèo chống. Vũ Văn Hóa Cập khinh công thân pháp không kịp Phó Quân Sức, bị đối phương không ngừng du tẩu đấu pháp chọc giận. Càng là nóng lòng cầu thành, càng không làm gì được đối phương. Có lẽ là không muốn cùng Phó Quân Sức tiếp tục như vậy lâu nữa, Vũ Văn Hóa Cập đông nhiên cải biến phương hướng, vòng qua Phó Quân Sức, lao thẳng tới Dương Quá mà đi. Phó Quân Sức sắc mặt đại biến, một bên nhắc nhở Dương Quá cẩn thận, một bên phi thân lướt gấp, chuẩn bị ngăn lại Vũ Văn Hóa Cập. Phó Quân Sức gặp Dương Quá lấy một địch hai biết hắn muốn cũng không dễ dàng, nếu là ở tăng thêm Vũ Văn Hóa Cập cùng một chỗ, tất nhiên ngăn cản không nổi. Vũ Văn Hóa Cập ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc, lại là một cái thế đại lực trầm hành tạo thiên quân, thẳng đến ngăn ở trước người Phó Quân Sức. Phó Quân Sức bảo kiếm đứng thẳng tại trước người, tay trái làm kiếm chỉ đặt tại trên thân kiếm, đón đỡ Vũ Văn Hóa Cập một kích này. Phó Quân Sức kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn, thân thể trực tiếp bị đánh lui mấy trượng xa. Khoe miệng nàng không tự giác tràn ra từng kia vết máu, nhưng như cũng không chịu nhượng bộ. Vũ Văn Hóa cập hừ lạnh nói: "Phó cô nương làm gì như thế, vì một cái nhận biết không lâu người uổng đưa tính mệnh." Phó Quân Sức lau bên miệng máu tươi, lạnh lùng nói: "Ta làm việc, không cần phải người khác xem vào." Vũ Văn Hóa cập cười lạnh một tiếng, lại lần nữa lấn người mà lên. Dương Quá gặp Phó Quân Sức thụ thương, chân khí không ngừng mãnh liệt mà ra. Đối mặt hai người không ngừng bê công, Dương Quá hít một hơi, hai khuỷu tay đi lên khẽ nâng, nắm tay phải bàn tay trái, trực kích quét ngang, một nhanh một chậm đánh ra đi, lại là sử xuất dày xương băng đến. Trường pháp bên trong cương nhu cùng tồn tại, chính phản phối hợp, thực là diệu dụng vô cùng. Là hàng long thập bát trưởng bên trong tương đối âm nhu một kỹ. Dương Quá tạm thời đánh lui hai người về sau, hai chân hơi cong, trên song trưởng bên dưới tung bay, chân khí phồng lên không ngớt. Sau đó xa xa một trưởng ngư dược tại huyền công hướng Vũ Văn Hóa Cập, đem còn muốn truy kích Phó Quân Sức Vũ Văn Hóa Cập bước lui. Chương 89, đánh lén bên này giao thủ kịch liệt, Vũ Văn Sĩ cũng mang theo cấp dưới chạy tới. Hắn vung tay lên, phía dưới người liền hướng phía Đông Minh phái hộ vệ vào tới. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy thế, thả người nhảy lên nên tiếp bọn hắn. Đan Uyển Tinh lúc đầu tại ứng đối những hắc y nhân kia, gặp đằng sau đến đám người này lợi hại hơn, liền bỏ hắc y nhân, cùng Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng một chỗ nên tiếp Vũ Văn kiệt người. Vũ Văn Sĩ cùng đi lên về sau, không nhìn xuống mặt hộ vệ, trực tiếp liền muốn đi trợ giúp Vũ Văn Hóa Cập. Lúc này lại có một bóng người bay người lên thuyền, lại là cùng Dương Quá có duyên gặp mặt một lần Lý Tĩnh. Dương Quá ba ngày ra ngoài, tự nhiên không phải đi dạo. Trong đó liền gặp qua Lý Tĩnh, lôi kéo đối phương. Lý Tĩnh mặc dù không có đáp ứng Dương Quá lôi kéo, thế nhưng không có cự tuyệt Dương Quá hỗ trợ mời. Vũ Văn Sĩ cùng cũng không nhận ra Lý Tĩnh, hắn lạnh lùng hỏi: "Các hạ là ai? Ta Vũ Văn Thiệt làm việc cũng dám nhúng tay?" Lý Tĩnh lạnh nhạt nói ra: "Ta bất quá là cái vô danh tiểu tốt, chỉ là nhìn bất quá các ngươi hèn hạ hành vi thôi." "A." Vũ Văn Sĩ cùng cười nhạo một tiếng nói: "Ta Vũ Văn gia làm việc, lúc nào đến phiên ngươi bình phán?" Vừa dứt lời, Vũ Văn Sĩ cùng liền trực tiếp rút đao hướng phía Lý Tĩnh bổ tới. Lý Tĩnh cũng không né tránh, chỉ là rút ra chiến đao nên đón tiếp lấy. Vũ Văn Sĩ cùng Lý Tĩnh tương giao số hợp, liền phát hiện Lý Tĩnh lực đạo kinh người, căn bản muốn không yếu tại hắn. Với lại hắn còn ẩn ẩn phát giác, Lý Tĩnh võ công tựa hồ còn cao hơn mình. Trong lòng của hắn chấn kinh, người này đến tột cùng là ai? Vì cái gì một cái không quá mức danh khí người lại có thực lực như thế? Lại nói Dương Quá một trưởng ngăn cản Vũ Văn Hóa Cập về sau, rốt cục rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp công hướng Biên Bất Phụ. Biên Bất Phụ mặc dù tu vi không yếu, có thể đối mặt Dương Quá phá khí thức, nhưng dù sao có một loại bó tay bó chân cảm giác. Dương Quá kiếm thuật cao siêu, kiếm chiêu lăng lệ xảo trá, làm cho Biên Bất Phụ hiểm tượng hoàn sinh. Hắn vừa đánh vừa lui, đồng thời chào hỏi Đỗ Phục Uy: "Đỗ tổng quản còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Nếu là hôm nay hai người chúng ta liên thủ đều bắt không được kẻ này, tương lai còn có mặt mũi nào tại giang hồ đặt chân?" Người trong giang hồ nặng nhất mặt mũi, bị Biên Bất Phụ như vậy một kích, rốt cuộc không có cách nào ngồi nhìn Biên Bất Phụ chật vật không chịu nổi. Đỗ Phục Uy hừ lạnh một tiếng: "Lão phu từ trước tới giờ không sợ nhân ngôn, tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Bất quá nói là nói như vậy, hắn thật cũng không thật mặc kệ không hỏi." Biên Bất Phụ thấy hắn tới, trong lòng vui mừng, đối với hắn vừa rồi ngôn luận cũng không có tái sinh khí. Chỉ là khi hắn coi là đối phương là đến giúp hắn, lại cảm giác sau lưng kình phong đánh tới. Sắc mặt hắn đại biến, chỉ khó khăn lắm nghiêng đi nửa người, vẫn như cũng bị Đỗ Phục Uy một trưởng vô ở đầu vai. Dương Quá tại Đỗ Phục Uy tiếp cận, liền thân hình lóe lên, đi vào Biên Bất Phụ trước người, một kiếm đâm xuyên qua đối phương tim. Biên Bất Phụ đến chết đều không minh bạch, Đỗ Phục Uy vì sao muốn công kích mình? Nếu là nói Đỗ Phục Uy thừa cơ giết Lý Mật, giết Vũ Văn Hóa Cập hắn đều có thể lý giải. Dù sao bọn họ đều là muốn tranh người trong thiên hạ, có thể giải quyết một cái liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Dương Quá giết Biên Bất Phụ về sau, nhìn hắn chết không nhắm mắt bộ dáng cười lạnh một tiếng. Kỳ thật giết ai cũng không phải là hắn có khả năng quyết định, ai cùng Đỗ Phục Uy cùng một chỗ vây cùng hắn, ai liền nhất định sẽ chết. Đây cũng chính là cái gọi là phúc hề hai họa chỗ nằm, cũng là Dương Quá vì sao trước đó nói Biên Bất Phụ là tìm cái chết. Biên Bất Phụ cảm thấy cùng Đỗ Phục Uy cùng một chỗ vây công Dương Quá là chiếm tiện nghi, lại không nghĩ rằng lại là một đầu tử vong con đường. Mọi người tại đây thấy thế đều là khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không ngờ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Đông Minh phu nhân là có chỗ phát giác, bởi vậy chỉ là cao hứng Biên Bất Phụ bỏ mình, cũng không có quá kinh ngạc. Đan Uyển Tinh không có suy nghĩ sâu xa những này, chỉ là nhìn về phía Dương Quá, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Nàng không quan tâm nguyên nhân gì, chỉ cần Dương Quá giết Biên Bất Phụ, đối với nàng mà nói đó là tốt nhất xính lễ. Lý Tú Ninh thật sâu liếc nhìn Dương Quá, đối với Dương Quá thủ đoạn có chút bội phục. Bày mưu rồi hành động, chính là đại tướng chi phong. Nếu là có thể lôi kéo đến Lý gia dưới trướng, chính là một sự giúp đỡ lớn. Nàng muốn rất tốt, đáng tiếc loại sự tình này chú định không có khả năng thực hiện. Dương Quá không nói có hay không tranh bá thiên hạ ý nghĩ, cho dù không có, cũng tuyệt đối sẽ không vì quyền thế chỗ mệt mỏi. Phát sinh loại biến cố này, đang tại tranh đấu mấy người sớm đã là riêng phần mình tối lui, sợ lọt vào tính kế. Biên Bất Phụ như vậy một cái không kém gì bọn hắn người, nói chết thì chết ở trước mắt, làm sao không để bọn hắn chú ý cẩn thận. Vũ Văn Hóa cập sắc mặt tâm trầm, hắn lạnh lùng nói: "Đỗ Phục Uy, ngươi hôm nay như vậy bọn bạn, sớm muộn sẽ bị người khác như thế đối đãi." Đỗ Phục Uy sắc mặt như thường, bất quá trong lòng lại là nghiêm nghị. Bởi vì cái gọi là người khởi sướng, hắn không sao hổ. Hắn hôm nay có thể đánh lén đồng minh, tự nhiên cũng có thể là bị người lấy cách của người, hoàn thi bị thân. Dương Quá đại khái có thể đoán được Đỗ Phục Uy lo lắng, liền thay hắn giải vây nói: "Đỗ tổng quản thế nhưng là đáp ứng trước cùng ta kết minh, các ngươi mời bất quá là tương kế tiểu kế thôi." Hai người tự nhiên không phải Dương Quá nói tới dạng này, có thể tuyệt đối không có thể đem Bán Minh Hữu nhược điểm ngồi vững. Nếu không Đỗ Phục Uy ngày sau tất nhiên sẽ không bị người tín nhiệm, nói là bước đi liên tục khó khăn cũng không đủ. Vũ Văn Hóa cập cười lạnh nói, vì một chút binh khí mua bán, vậy mà bội bạc. Đỗ Phục Uy, sớm muộn có ngươi hối hận ngày đó. Hắn đều không cần suy nghĩ sâu xa, Đỗ Phục Uy có thể phản bội đồng minh, chỉ có loại khả năng này. Vũ Văn Hóa cập xác thực không có nói sai, Dương Quá chính là lấy Vũ Văn Thiệt binh khí sinh ý giao cho Đỗ Phục Uy là thẻ đánh bạc, đổi đối phương xuất thủ đánh lén Minh Hữu. Về phần Phó Quân Sức xuất hiện, hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Dương Quá đối với Phó Quân Sức có thể liều mạng ngăn cản Vũ Văn Hóa cập, cũng là trong lòng cảm động không thôi. Vũ Văn Hóa cập không nhiều lời cái gì, hướng về phía Vũ Văn Sĩ cùng vung tay lên, liền phi thân rời đi Đông Minh phái thuyền lớn, chuẩn bị trở về bản thân thuyền lớn rời đi. Dương Quá không có theo đuổi không bỏ, chỉ là những cái kia đã lên Đông Minh thuyền lớn những người khác, liền không có vận tốt như vậy, không phải bỏ mình đó là nhảy xuống biển đào vong. Không phải hắn không muốn giết Vũ Văn Hóa cập, với lại đối phương có chuẩn bị mà đến, một lòng muốn chạy trốn muốn giết cũng không dễ dàng như vậy. Lý Mật sớm tại biến cố phát sinh không lâu sau, liền trực tiếp thoát khỏi Đông Minh phu nhân phi thân rời đi. Hắn căn bản muốn không để ý Đỗ Phục Uy vì sao làm như thế, lựa chọn rời xa nguy hiểm mới là hắn cho rằng nhất nên làm. Lý Mật rất may mắn, cùng Đỗ Phục Uy cùng một chỗ vây công Dương Quá không phải mình. Nếu không biên bất phụ hạ tràng, liền sẽ là mình. Khi đám người giải quyết xong loại kia tạp ngư về sau, Dương Quá hướng phía Lý Tĩnh ôm quyền nói: "Lý tiên sinh có thể tới giúp ta, Dương Mỗ thực sự khắc sâu trong lòng ngũ tạng." Lý Tĩnh thần sắc như thường nói: "Dương công tử khách khí, cho dù không có Lý Mỗ xuất thủ, đối với Dương công tử mà nói cũng không phải cái đại sự gì." Dương Quá khoát tay nào nói: "Lời tuy như thế, có thể Lý tiên sinh trước đó cũng không rõ ràng, chịu bước lên như thế phong hiểm xuất thủ tương trợ, Dương Mộ há có thể xem như không biết." Lý Tĩnh nghe vậy, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn xác thực không biết Dương Quá âm thầm nhu đồ, chỉ là đối với Dương Quá cảm nhận không sai, liền cũng không muốn Dương Quá chết quá sớm. Từng cái đáp lại những người khác hoặc là cảm tạ, hoặc là bội phục ân cần thăm hỏi về sau, Dương Quá đi đến Phó Quân Sức bên người. Chương 90, ngầm hiểu lẫn nhau. Dương Quá nhìn Phó Quân Sức bên mặt, ôn nhu ân cần nói: "Phó cô nương không có sao chứ? Vừa rồi sự tình đã tạm." Phó Quân Sức lắc đầu nói: "Một chút vết thương nhỏ, không quá mức trở ngại. Với lại ngươi đã sớm chuẩn bị, cho dù ta không xuất hiện, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không có sự tình." Dương Quá bất đắc dĩ cười khổ, không nói thêm gì. Đối phương đây ngạo kiểu tính tình, ngược lại là cùng Đông Phương Bạch có so. Lúc này Đan Luyện Tinh đi tới, có chút khẩn trương hỏi: "Dương đại hiệp, vị tiên tử này là?" Dương Quá cười giới thiệu nói: "Vị này là Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm đệ tử Phó Quân Sước, cũng là ta đến bên này nhận biết người bạn thứ nhất." Đan Luyện Tinh nghe liền đội vàng hành lễ nói: "Đan Luyện Tinh gặp qua Phó tỷ tỷ, đa tạ Phó tỷ tỷ tối nay đến đây tương trợ." Phó Quân Sước mỉm cười, khẽ gật đầu một cái: "Đan cô nương không cần phải khách khí, ta bất quá là cùng Vũ Văn Hóa cập có ân oán muốn chấm dứt, không phải chuyên đến giúp đỡ." Nàng đây nói chưa dứt lời, như thế giải thích giống như là trẻ giấu. Không chỉ có Đan Luyện Tinh tâm lý lẩm bẩm, những người khác cũng là lộ ra cổ quái thần sắc. Vị này tiên nữ bộ dáng cô nương, hẳn là đối với Dương công tử có cái gì đặc thù tâm tư. Đan Luyện Tinh đứng ở một bên, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Phó Quân Sức cùng Dương Quá. Phó Quân Sức mặc dù rất lãnh đạm, nhưng cũng là nhân tình đặc luyện, một chút nhìn ra Đan Luyện Tinh tiểu tâm tư. Nàng vốn cũng không nghĩ tới mình cùng Dương Quá có thể có kết quả, chí ít nàng còn có nhiệm vụ không hoàn thành, cũng không muốn liên lụy người khác. Đan Luyện Tinh nhìn Phó Quân Sức thần sắc cô đơn, không khỏi sinh lòng đồng tình, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Phó Quân Sức cánh tay nói: "Phó tỷ tỷ về sau nếu có cái gì phiền phức, có thể tới tìm ta." Phó Quân Sức hơi sững sờ, không nghĩ tới Đan Luyện Tinh như thế thiệt lương. Nửa ngày nàng nhẹ gật đầu, khẽ ừ. Dương Quá có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, nghe hai nữ nói chuyện. Cũng may một lát sau Đỗ Phục Uy đi tới, hướng về phía Dương Quá nói: "Việc này đã xong, Dương huynh đệ cũng đừng quên đã đáp ứng ta sự tình." Đông Minh phu nhân một mực yên lặng quan sát Dương Quá, nghe được Đỗ Phục Uy lời nói, trong lòng cũng đoán được đại khái. Thế là nàng tiến lên mấy bước, cái kia đặc biệt dịu dàng tiếng nói vang lên bên tai mọi người. Không biết là chuyện gì, có thể để thiếp thân biết được. Đỗ Phục Uy có chút kỳ quái liếc nhìn Dương Quá, tựa hồ tại hoài nghi Dương Quá trước đó đáp ứng điều kiện độ tin cậy. Hắn còn tưởng rằng Dương Quá là cùng Đông Minh phái thương lượng xong, mới đến tìm mình. Dương Quá đành phải đem trước đó đáp ứng Đỗ Phục Uy sự tình nói ra. Đông Minh phu nhân nghe vậy cười nhạt một cái nói: "Dương công tử là ta Đông Minh phái ân nhân, Dương công tử đáp ứng sự tình chính là ta Đông Minh phái đáp ứng, Đỗ tổng quản yên tâm đi." Đỗ Phục Uy nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Dương Quá chắp tay cáo từ. "Đã sự tình làm thỏa đáng, vậy lão phu rời đi trước, Dương công tử có cơ hội có thể đến ta Giang Hoài quân bên trong làm khách." Dương Quá nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đợi đến Đỗ Phục Uy rời đi, Dương Quá mới đúng Đông Minh phu nhân nói: "Đa tạ phu nhân giải vây." "Dương công tử nói quá lời, nên thiếp thân cảm tạ Dương công tử mới đúng." "Huống hồ Dương công tử là vì Đông Minh phái mới đáp ứng Đỗ Phục Uy, thiếp thân làm sao có thể để Dương công tử nuốt lời đâu." Đông Minh phu nhân nói xong, nhìn về phía Dương Quá ánh mắt càng thêm hài lòng bắt đầu. Nàng nguyên bản còn lo lắng Dương Quá có thích hợp hay không, có thể đã trải qua đêm nay sau đó, nàng cải biến cái nhìn này. Dương Quá tuổi còn trẻ võ công cao cường, với lại hữu dụng nhu nhu, đáng giá huyện tinh phó thác cả đời. Phó Quân Sức nhìn Dương Quá cùng Đông Minh phái như vậy hòa thuận, chớ đến có chút tâm lý đổ đắc hoàng. Nàng âm thanh lạnh lùng nói: "Chuyện chỗ này, tại hạ liền không ở thêm, như vậy cáo tử." Dương Quá nghe được Phó Quân Sức muốn đi, vội vàng hướng nàng nhìn lại, đang muốn nói cái gì, đã thấy Phó Quân Sức nhìn chằm chằm hắn, liền túc hạ một điểm phi thân rời đi. Dương Quá căng thẳng trong lòng, rốt cuộc bất chấp gì khác, túc hạ đè xuống, vận khởi bằng hư ngự phong đuổi theo. Đan Uyển Tinh nhìn hai người một trước một sau rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thấy thế, đều tại vi sư trà mặc niệm. Khấu Trọng dùng cánh tay đẩy một cái Từ Tử Lăng nói: "Lăng thiếu, chúng ta muốn hay không theo sau xem náo nhiệt?" Hai người bọn hắn đều biết Dương Quá đối với phó quân sức cố ý, Đan Uyển Tinh tựa hồ lại coi trọng sư phụ. Ưa thích người đột nhiên chạy, bất kể là ai đều sẽ khổ sở lòng chua xót. Từ Tử Lăng nghe vậy thở dài nói: "Ngươi còn ngại sư phụ không đủ loạn sao? Cẩn thận sư phụ hung hăng thu thập ngươi." Khấu Trọng nghe vậy ngượng ngùng cười cười, hắn gãi đầu một cái, không dám nhắc tới vừa rồi sự tình. Một bên khác, Dương Quá mũi chân liền chút phi thân đuổi theo phó quân sức. "Chờ một chút, phó cô đương." Phó quân sức nghe vậy ngừng lại, quay người mặt hướng Dương Quá nói: "Ngươi gọi ta có việc?" "Ách, không có việc gì, đó là có chút thời gian không có gặp ngươi, muốn cùng ngươi tâm sự." Dương Quá có chút xấu hổ sờ lên cái mũi. Phó quân sức nghe nói như thế, nhếch miệng lên, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. "Tìm ta tâm sự? Đông Minh phái đại tiểu thư không phải tại cái kia sao? Làm gì tìm ta đâu?" Dương Quá bị hế trụ, nhất thời lại không biết đáp lại như thế nào. "Dương công tử nếu thật không có việc gì, ta cần phải đi." Gặp Dương Quá có chút chân tay luôn cuốn bộ dáng, Phó quân sức cảm thấy có ý tứ, nhịn không được nói ra nói: "Có việc, có việc." Dương Quá vội vàng hô: "A, người nói đi." Phó quân sức giả bộ làm tỉnh thầm nghĩ: "Ta chính là muốn tạ ơn phó cô nương lần trước cố ý giúp ta chi đi Vũ Văn Hoa Cập." Dương Quá tùy tiện tìm cái lý do nói: "Hừ, tính ngươi hữu tâm." Phó quân sức nghe được lý do này về sau, ngoài miệng nói như vậy, trên gương mặt xinh đẹp lại treo nụ cười nhàn nhạt. Dương Quá nhìn nàng bộ dáng này, đột nhiên có loại tim đập thình thịch cảm giác. "Ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì?" Phó quân sức phát giác Dương Quá nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình, trên gương mặt bay tới một tia đỏ ửng. Dương Quá lấy lại tinh thần, vội vàng ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ. Hắn trầm ngâm một lát sau nói ra: "Phó cô nương nghĩ đến nhất thời bán hội cũng vô pháp ám sát thành công, làm gì vội vã rời đi?" Phó quân sức lắc đầu nói: "Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi quan tâm." Dương Quá nghe được câu này, có chút bực bội nói: "Làm sao không liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ta tâm ý phó cô nương không có cảm giác sao?" Phó quân sức ngơ ngác một chút, lập tức gương mặt ửng đỏ: "Ngươi nói hiệu nói bượn cái gì, ta làm sao biết ngươi?" Nói chút, đằng sau lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Dương Quá thấy cảnh này, nhịp tim không khỏi nhanh gỗ, hắn hít sâu một cái nói: "Phó cô nương, ta đối với ngươi tâm ý ngươi ứng khi minh bạch. Nếu không có cô ý phó cô nương, há lại sẽ đưa ra cùng phó cô nương hợp luyện trưởng sinh quyết?" Phó quân sức nghe hắn nâng lên cái đề tài này, trên mặt hiện một vòng thẹn thùng. Nàng ngậm miệng không nói gì. Dương Quá tiếp tục khuyên nhủ: "Phó cô nương nếu là chưa chuẩn bị xong, cũng không cần vội vã rời đi, trước tiên có thể cùng ta đồng hành một đoạn thời gian. Ta cam đoan đối với phó cô nương lấy lễ để tiếp đón, quyết không mạo phạm." Chương 91, Hùng Tâm dần dần lên. Phó quân sức nhìn Dương Quá hồi lâu, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng. Khi hai người lần nữa trở về, Đông Minh trên thuyền lớn vừa rồi đại chiến vết tích đã dọn dẹp sạch sẽ. Đông Minh phái hạ nhân hiển nhiên là bị sớm chào hỏi qua, gặp Dương Quá trở về cũng không ngoài ý muốn. Phó quân sức lộ ra có chút xấu hổ, có chút co quắp nhìn qua tối như mực mặt sông. Dương Quá cùng tỷ nữ một giọng nói, tỷ nữ liền dẫn hắn đến một gian tân phòng khách. Dương Quá hướng phía phó quân sức nói ra: "Phó cô đương, mấy ngày nay trước hết ở nơi này, chờ bên này chuyện chúng ta lại rời đi." Phó quân sức cũng không thèm để ý những này, chỉ là nhàn nhạt đáp ứng. Dương Quá thấy thế cũng không nhiều lời, phân phó để hạ nhân phục thị phó quân sức rửa mặt, mình thì lùi ra phòng ngoài. Bóng đêm dần dần dày, giang thủy quần quần lấy sóng cả, rầm rầm chảy xuôi. Dương Quá ngồi tại bệ cửa sổ vừa nhìn giang thủy. Trên mặt sông phản chiếu lấy mặt trăng ánh bạc, gió nhẹ quét, nhấc lên tầng tầng bọt nước. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, Dương Quá trong mắt lạnh lùng lóe lên liền biến mất. Hắn mặc dù tạm thời không động được Vũ Văn Thiệt, nhưng là có chút không biết sống chết người liền có thể trước thu thập. Hôm nay đến, ngoại trừ Lý Mật, Đỗ Phục Uy, Vũ Văn Hoa Cập cũng đã bỏ mình biên bất phụ, còn có một số tạp ngư cũng nên xử lý. Dương Quá trước đó giết Hải Sa Bang bang chủ Hàn Cái Thiên, không nghĩ tới Hải Sa Bang còn dám tới muốn chết. Bất quá nghĩ đến Hải Sa Bang phía sau chỗ dựa là Vũ Văn Thiệt, hắn lại chẳng phải kỳ quái. Tối nay tới đám người áo đen kia mặc dù cơ bản đều đã chết, có thể cái kia hai cái đầu lĩnh lại là trốn. Nghĩ đến hai người này đó là Hải Sa Bang béo thích khách vương quý cùng sông đến đem Lăng Chí Cao. Tuy đường bên này gần lại gần hai tống, nếu là có thể sớm bố cục, về sau cũng không biết quá bị động. Dương Quá lúc đầu là không có nghĩ qua tranh bá thiên hạ, chỉ là theo tiếp xúc nữ tử càng ngày càng nhiều, hắn không tự chủ được liền bị ảnh hưởng. Không nói nhất định phải nhất thống thiên hạ, động lòng người tại giang hồ thân bất do kỷ, ngươi không đi trêu chọc người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tới trêu chọc ngươi. Đặc biệt là hắn gặp phải nữ tử càng nhiều, những cái kia ưu tú nữ tử sao lại không có người theo đuổi? Nếu là không có chút nào thế lực, hắn cũng không thể tùy ý người khác nắm mình, á càng huống hồ hắn không chỉ là muốn thủ hộ âu yếm nữ tử, cũng là nghĩ cho mình âu yếm nữ tử muốn sinh hoạt. Đây hết thảy đều cần thực lực, cũng chỉ có đầy đủ cường hoành thực lực, hắn có thể bảo vệ tốt âu yếm nữ tử. Hắn nắm chặt lại quyền, ánh mắt trở nên kiên nghị bắt đầu. Hôm sau, Dương Quá sau khi tỉnh lại liền có tỷ nữ chuẩn bị xong bữa ăn. Hắn sau khi ăn xong đã nhìn thấy đang đứng trên bong thuyền phó quân sức cùng Đan Uyển Tinh. Hôm nay phó quân sức vẫn như cũ mặc một bộ váy trắng mỹ lệ mà đoan trang, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế xuất trần. Về phần bên cạnh Đan Uyển Tinh cũng đổi một bộ đồ trắng, thanh xuân tịch lệ, duyên dáng yêu kiều, càng lộ vẻ tiểu thư khuê các phong phạm. Hai nữ đứng song vai, phảng phất là họa bên trong cảnh trí. Dương Quá không khỏi ngẩn ngơ, lập tức đi tới. Không đợi Dương Quá mở miệng, Đan Uyển Tinh ngon ngọt cười: "Dương đại ca sớm, ta còn tưởng rằng Dương đại ca sẽ thêm nghỉ ngơi một hồi, dù sao đêm qua đại chiến cũng rất mệt mỏi. Dương Quá cười khoát tay nói, không sao, ta thành thói quen, ngược lại là Huyền Tinh muội muội cũng như vậy sớm. Đan Huyền Tinh trên mặt từng đỏ, không nói mình là muốn thấy đối phương thái cố ý sáng sớm chờ ở tại đây, bởi vì nàng phát hiện Dương Quá có sớm tối đến bong thuyền thưởng thức mặt sông phong cảnh thói quen. Dương Quá không có suy nghĩ sâu xa, nhìn Phó Quân Sức ôn thanh nói, Phó cô nương tối hôm qua ngủ ngon rất không? Phó Quân Sức lạnh nhạt nói, ta đã sớm quen thuộc ngủ ở khác biệt địa phương. Dương Quá sờ lên cái mũi nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng Phó cô nương không quen đâu. Mấy người đang thưởng thức cảnh đẹp, rất nhanh lại có người đi vào bong thuyền, trước hết nhất đến là Tống Ngọc Chí cùng Lý Tú Ninh. Tống Ngọc Chí là lần đầu tiên sớm tới tìm nhìn mặt sông phong cảnh, bởi vậy không nghĩ tới sẽ gặp phải Dương Quá bọn hắn. Nàng có chút ngoại ý muốn nói ra, Dương đại hiệp làm sao tại đây, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Phó cô nương đi nữa nha. Nàng lời này vừa ra, xung quanh lập tức yên tĩnh. Dương Quá mặt đều nhanh đen, đây là cái nào bình không ra sách cái nào bình. Tống Ngọc Chí mặc dù hồn nhiên thiện lương, đó là e cờ có chút để cho người ta sốt ruột. Lý Tú Ninh lôi kéo Tống Ngọc Chí tay áo, thấp giọng nói, Ngọc Chí, không nên nói lung tung. Tống cô nương. Đan Huyền Tinh nhẹ giọng kêu, trên mặt cũng có chút xấu hổ. Ách, không có ý tứ a. Tống Ngọc Chí tựa hồ đã nhận ra mình thất ngôn, nàng thè lưỡi, hoặc bắt hướng mấy người bồi tội nói. Phó Quân Sức ngược lại là không có để ý những này, thần sắc như thường lắc đầu nói, không có việc gì. Tống Ngọc Chí nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại Dương Quá cảm thấy bầu không khí quái dị, để hắn có chút chịu không được thời điểm, Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng đến. Hắn vội văng ngoắc, ra hiệu hai người tới. Khấu Trọng trời sinh tính nhạy thoát, người cũng là quỷ tinh quỷ tinh, vừa nhìn liền biết sư phụ đoán chừng là tình cảnh xấu hổ. Hắn dùng cánh tay chọc chọc Từ Từ lăng nói, ngươi nhìn sư phụ có phải hay không số đào hoa quá nhiều, đã biến thành đào hoa tiếp. Từ Từ lăng trợn trắng mắt nói, ngươi lại nói cẩn thận sư phụ đánh ngươi, để ngươi không che lại miệng. Bọn hắn tiếng nói chuyện mặc dù rất nhỏ, có thể Dương Quá đã là tiên tiên tông sư, lại đã luyện thành trường sinh quyết, nhĩ lực cùng thị lực đã sớm phóng đại, tự nhiên nghe rõ ràng. Hắn chừng Khấu Trọng một chút, doa đến Khấu Trọng đội vàng đi tới. Khấu Trọng không hiểu hỏi, sư phụ, sáng sớm gọi chúng ta có chuyện gì không? Dương Quá từ tốn nói, gọi các ngươi khẳng định là có chuyện, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai người nghe vậy cũng không nhiều hỏi, đều nhẹ gật đầu. Dương Quá lại quay đầu nhìn Đan Huyền Tinh, ôn nhu nói, Huyền Tinh muội muội, ta có việc muốn làm, phải đi ra ngoài một bận. Đan Huyền Tinh cắn môi một cái, có chút hiếu kỳ Dương Quá muốn đi làm cái gì. Chỉ là Dương Quá vừa rồi đều không có nói thẳng, để nàng có chút do dự không biết nên không nên hỏi. Nàng chần chờ một chút, vẫn hỏi đi ra. Dương đại ca muốn đi làm cái gì? Cần Huyền Tinh hỗ trợ sao? Dương Quá xông nàng lộ ra một cái cương triều tiểu dung, nói khẽ. Hôm qua những hắc y nhân kia, ta đã hỏi qua phu nhân, là hại xa ba người. Đã đối phương dám tham dự vào, liền muốn có bị ta tìm tới cửa chuẩn bị. Đây không phải giang hồ tranh đấu, mà là thế lực chiến đấu. Những này giang hồ bang phái một khi vào trận, trong nháy mắt bị phong bạo đổ nhào cũng là bình thường. Bất quá có ít người cứ việc muốn không đếm xỉa đến, nhưng có thời điểm cũng không thể không bị cuốn vào. Đây chính là chúng ta thường nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đặc biệt là thiên hạ đại loạn, chính tả tranh phong thời điểm nhất là phổ biến. Đan Huyền Tinh có chút nhíu mày, tham dò hỏi. Nghe nói hải xa bang phía sau chỗ dựa là Vũ Văn Thiệt, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Các nàng đến tương đối chế, vậy mà không biết Dương Quá giết Hàn Cái Thiên. Dương Quá cười nhạt một tiếng. Đây là bên trong một cái nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác. Nói xong cũng đem mình cùng hải xa bang ân đoán, nói một lần. Đan Huyền Tinh hiểu rõ, liền cũng không nhiều hỏi, chỉ là ân cần nói. Cái kia Dương đại ca cẩn thận một chút, Huyền Tinh trên thuyền chuẩn bị tốt dạ yến chờ ngươi trở về. Dương Quá khẽ gật đầu, liền dẫn Song Long hướng phía hải xa bang trụ sở mà đi. Chương 92, thu phục hải xa bang một đoàn người đi nửa canh giờ, mới đi đến hải xa bang trụ sở. Dương Quá liếc nhìn Song Long, ra hiệu bọn hắn xuất thủ trước. Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng liếc nhau, đều có chút kích động. Bọn hắn có lẽ không đối phó được tông sư cao thủ, nhưng đối phó những này bất nhập lưu người trong giang hồ vẫn là dễ như trở bàn tay. Hải xa bang nội bộ mặc dù đương tuần đã quen, bất quá trụ sở vẫn là có người thủ vệ tuần tra, cho nên có người xâm nhập tin tức rất nhanh liền truyền đến hải xa bang người phụ trách trong hai. Rất nhanh, một đám người chen chúc mà đến. Ha ha, là ai dám xông vào hải xa bang, không muốn sống sao? Dẫn đội là phó đà chủ Đỗ Hưng, tổng cộng tới hơn 30 tên đệ tử. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay binh khí, đem mọi người bao vây bắt đầu. Bọn hắn nghe nói đối thủ chỉ là ba cái mao đầu tiểu tử tìm đến sự tình, liền muốn giao huấn một phen, cũng tốt lập uy. Dương Quá đứng ở phía sau, mà không biểu tình nhìn, căn bản muốn không đi để ý tới bọn hắn. Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia trêu tức. Lăng thiếu, những tiểu lâu la này giao cho ta a. Nói xong Khấu Trọng liền xông ra ngoài, hắn động tác không tính quá nhanh, nhưng lại nhất quyền nhất cước liền có thể đá bay một cái. Hắn môi đánh bại một người đều sẽ để lại một câu nói. Những người này quá yếu. Đỗ Hưng gặp mấy người còn dám dẫn đầu độc thủ, liền cũng liền xông ra ngoài, hắn hừ lạnh nói. Các ngươi muốn chết, đều lên cho ta, đem bọn hắn tháo thành tám khối. Từ Từ lăng sợ Khấu Trọng hai mặt thù địch, thả người nhảy lên, đón nhận Đỗ Hưng. Các ngươi là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào hải xa bang? Đỗ Hưng một bên ứng đối lấy Từ Từ lăng, một bên trầm giọng quát. Hừ, huynh đệ chúng ta hai người hôm nay đến đây, chính là vì diệt trừ các ngươi hải xa bang viên này ưu ác tính. Khấu Trọng lại là khinh thường mở miệng nói. Hắn biết Từ Từ lăng trời sinh tính tiện lương, do dự, liền thay hắn trả lời. Cuồng vọng. Đỗ Hưng giận dữ mắng mỏ một tiếng, thế công càng lăng lệ, nhất thời lại chiếm cứ thượng phong. Gia hỏa này không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Từ Tử Lăng thầm mắng một câu. Ha ha, các ngươi cũng đừng xính cường rồi, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Nếu không lão tử làm gãy các ngươi tứ chi, phế bỏ võ công, ném đến giang hà cho cá ăn. Đỗ Hưng gặp Từ Tử Lăng võ công cũng không mạnh hơn hắn, liền phách lối hô. Hắn dám như vậy nói, dĩ nhiên không phải không tối tha. Nơi này chính là Hải Sa Bang trụ sở, còn có so với hắn lợi hại hai đại hộ pháp. Cho dù hắn bắt không được hai người, chỉ cần chờ một lát hộ pháp đổi tới, liền có bọn hắn dễ chịu. A, các ngươi Hải Sa Bang thế mà còn có cao thủ. Khấu Trọng nhiều hứng thú nói. Ha ha, ngươi sợ? Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử có thể cân nhắc lưu người toàn thây. Ha ha, ta sợ không ai nhặt xác cho ngươi. Khấu Trọng địa mai cười nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, những cái kêu bang chúng không còn có còn có thể đứng đấy. Bọn hắn nằm trên mặt đất dê dỉ, thống khổ chu lên, hiển nhiên đều thụ thương rất nặng. Khấu Trọng có lẽ là chán ghét Đỗ Hưng miệng tối, thu thập xong những cái kêu bang chúng, liền đi qua bang Từ Tử Lăng cùng một chỗ đối phó Đỗ Hưng. Đỗ Hưng mặc dù thực lực không tệ, có thể Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liên thủ đối phó hắn, vẫn là dư xài. Ngay tại hai người chế phục Đỗ Hưng về sau, lại có hai người đi ra, người tới chính là Vương Quý cùng Lăng Chí Cao. Bất quá làm Đỗ Hưng tựa như nhìn thấy cứu tinh lúc, Vương Quý cùng Lăng Chí Cao nhìn thấy đứng ở phía sau Dương Quá, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhóm người mình hôm qua là che mặt đi, vì sao đối phương còn có thể tìm đến trụ sở trả thù? Lăng Chí Cao không dám đâm thủng tối hôm qua sự tình, chỉ có thể kỳ vọng đối phương không có nhận ra mình. Thế là hắn ra vẻ không biết hỏi các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, vì sao đến ta Hải Sa Bang gây sự? Dương Quá nhìn hai người, lộ ra một cái nghiền ngẫm ý cười. Đêm qua giám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm sao hôm nay liền không nhớ rõ? Xem ra các ngươi trí nhớ thật không tốt, cần ta đến đem cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Hắn nói xong liền hướng Lăng Chí Cao tới gần. Lăng Chí Cao lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đều tụ bắt đầu, đội vàng ngụy biện nói: các hạ là không phải hiểu lầm cái gì, đêm qua chúng ta cũng không từng đi ra ngoài. Dương Quá cười lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười nói ra. Hiểu lầm? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám đùa nghịch ta, chẳng lẽ cho là ta sẽ không đại khai sát giới? Giờ phút này, hắn ngữ khí lạnh dần, toàn bộ không gian nhiệt độ giảm đột ngột, lệnh xung quanh người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Lăng Chí Cao thần sắc biến ảo, có thể trung quy là không còn dám giảo biện, hắn đội và nói: là ta Hải Sa Bang không đúng, còn xin các hạ tha thứ. Nói đến đây, Lăng Chí Cao hướng phía Dương Quá không mình hành lễ. Một màn này để đứng ngoài quan sát Khấu Trọng đám người mở rộng tầm mắt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đây Hải Sa Bang hộ pháp vậy mà như thế sợ chứng, liền xuất thủ cũng không dám, liền trực tiếp túi đầu nhận sai. Dương Quá nhìn cũng không nhìn Lăng Chí Cao, ánh mắt chuyển rời đến Vương Quý trên thân. Còn ngươi, là lựa chọn giống như hắn, vẫn là lựa chọn tiếp tục trọi cứng? Vương Quý lúc này cũng đang xoắn xuýt muốn hay không thần phục đối phương, dù sao đêm qua sự tình bọn hắn xác thực làm được quá phận, nếu là đối phương khăng khăng muốn trả thù, bọn hắn chỉ sợ rất khó chống đỡ. Ai? Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, một đạo tiếng thở dài vang lên. Dương Quá nghe vậy, nhíu mày, thuận ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn quá khứ. Đứng nơi đó một nữ tử tuổi chừng 24-25 tuổi, dung mạo tú lệ, dáng người nở nang, mặc một bộ thanh ý đi, eo đeo bảo kiếm, rất có một cô hiệp nữ phong phạm. Dương Quá thấy thế không khỏi nheo mắt lại, trong lòng mơ hồ đoán được đối phương thân phận. Chỉ nghe nữ tử chậm rãi tiến lên, đối với Dương Quá có chút bái, ngựa khí khinh nu nói: "Tiểu nữ tử Hải Sa Bang Du Thu Nhạn, ra mắt công tử." Dương Quá thần sắc lạnh nhạt, âm thanh không đội không chậm nói ra: "A, đã như vậy, cô nương hẳn là minh bạch ta tới đây là ý gì. Nếu là các ngươi thất thời, cũng là không phải là không thể thả các ngươi một ngựa." Du Thu Nhạn nghe vậy gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ưu sầu, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra: "Công tử, mặc kệ ngài cùng chúng ta Hải Sa Bang có cái gì thù hận, nhưng chúng ta Hải Sa Bang đã biết sai." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Quá, khẩn thiết nói: "Còn hy vọng công tử giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta Hải Sa Bang một con đường sống." Dương Quá lắc đầu, cự tuyệt nói: "Hải Sa Bang là cái gì tình huống, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Với lại Hải Sa Bang cùng Vũ Văn Việt cấu kết với nhau làm việc xấu, Dương Mộ Ha có thể làm như không thấy. Hải Sa Bang cùng Vũ Văn Việt quan hệ mật thiết, đây là toàn bộ giang hồ đều biết sự tình. Công tử đây là quyết tâm muốn diệt ta Hải Sa Bang sao?" Du Thu Nhạn cắn môi nói: "Diệt hay không Hải Sa Bang, quyết định bởi cho các ngươi." Dương Quá vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. "Công tử thực lực cao cường, tiểu nữ tử mặc cảm. Nhưng ta Hải Sa Bang dù sao có mấy ngàn bang chúng, ngài lẻ loi một mình muốn hủy diệt ta Hải Sa Bang nói nghe thì dễ." Du Thu Nhạn thăm thẳm thở dài một tiếng nói. Dương Quá thần sắc ung dung nói: "Ha ha, chỉ là Hải Sa Bang mà thôi, tại Dương Mộ trong mắt không chịu nổi một kích. Nếu là cô nương không tin, chúng ta rửa mắt mà đợi." Nghe được Dương Quá như thế lời thề son sắt, Du Thu Nhạn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hân thưởng. Dương Quá mặc dù nói bá đạo vô cùng, có thể nàng đấy lòng cũng tin tưởng, trước mắt tên nam tử này tuyệt không phải vật trong ao, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ anh hảo. Du Thu Nhạn trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng nói: "Ta có thể đáp ứng công tử, về sau Hải Sa Bang duy công tử là tử, nhưng cầu công tử ngày sau đối xử tử tế những huynh đệ này nhóm." Dương Quá nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn cũng cự tuyệt đối phương đây hợp lý yêu cầu, chỉ là gật đầu đáp ứng nói: "Đây là tự nhiên, chuyện lúc trước không hỏi. Qua vài ngày ta sẽ chế định tân bang quy, nếu là tái phạm, liền đừng trách ta vô tình."